Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày mai là thứ sáu cuối tuần này, đi bắt con gà Tây anh Quang Hưng.
Luôn như vậy, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Bắt con gà Tây, ngày hôm nay đó là mới có ngày 16, như vậy là chúng ta cũng phải đợi gần một tuần lễ nữa. Nếu mà kể từ ngày hôm nay cho tới cái ngày lễ Thanksgiving thứ năm tuần sau đó, mà ngày nào anh Đăng Khoa hoặc là chúng ta ra được con gà Tây thì thế nào cũng giảm cân. Và lúc bây giờ là giống như là người mẫu vậy đó nha. Vâng, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay thì khá là ấm, ngày mai còn ấm hơn. Hôm nay cao nhất là 71, thấp nhất là 65, thỉnh thoảng có mưa. Ngày mai thì xác suất mưa cao hơn một chút xíu. Nhiệt độ lên cao tới 81, thấp nhất là 63. Nhưng mà buổi sáng ngày thứ Bảy đó, thì gió lớn và có một luồng gió lạnh thổi đến làm cho nhiệt độ giảm xuống còn cao nhất trong ngày Chủ nhật là 62, thấp nhất là 42, như vậy là khá lạnh rồi, nhưng mà vẫn chưa có lạnh đông đá. Thưa quý vị, là theo tin tức cho biết thì chính phủ liên bang họ đã giải ngân hơn 1 tỷ Mỹ Kim để mà trợ giúp về vấn đề nhà cửa cho các nạn nhân của cái trận bão Harvey vừa rồi. Mà cái buổi lễ tuyên bố này có ông Phó Tổng thống Mike Pence cùng với lại ông Thống đốc Craig Abbott công bố về cái việc này vào ngày hôm vừa rồi, đầu tuần rồi, tại thành phố Austin. Thì trong cái buổi này là ông Craig Abbott, Thống đốc của tiểu bang Texas, có nhắc đến cơ quan quản trị khẩn cấp của chính phủ liên bang. Và nhắc đến về cái việc là giải ngân cái số tiền đó để mà trợ giúp nhà cửa cho những cái nạn nhân của trận bão này. Đồng thời thì chính phủ liên bang cũng đã chấp thuận cho trợ giúp 2.26 tỷ Mỹ Kim khác cho các cơ sở thương mại, các tiểu thương nhỏ ở tiểu bang Texas. Và cũng có chia ra hơn 490 triệu Mỹ Kim để mà trợ giúp cho các chương trình của công cộng. Như vậy là cái chương trình bảo hiểm lụt của quốc gia cũng vậy, là họ cho biết họ đã trả bồi thường ra hơn 4.8 tỷ Mỹ Kim cho những người dân của tiểu bang Texas sau cái trận bão Harvey vừa rồi. Ông Thống đốc Abbott có nhắc đến cái buổi họp vào hôm thứ Hai vừa rồi với lại ông Mick Mulvaney. Đây là ông giám đốc của văn phòng ngân sách cũng như là quản trị của chính phủ. Và ông thống đốc cũng đã yêu cầu trợ giúp lên tới là 61 tỷ Mỹ Kim cho các nạn nhân của cái trận bão Harvey vừa rồi. Trong cái buổi lễ này đồng thời cũng có xuất hiện ông Bộ trưởng Năng lượng của Hoa Kỳ là ông Rick Perry. Ông này trước đây là thống đốc của tiểu bang Texas. Và ông cũng có nói là ông đã từng giải quyết hoặc là cũng đã từng đã gặp phải những cái trận bão như vậy, tình hình y chang như vậy trong cái lúc mà ông còn là thống đốc của tiểu bang Texas. Và ông cũng cho biết là ông chưa bao giờ nhìn thấy những cái cảnh tàn phá mạnh đến như vậy sau cái trận bão vừa qua. Thì rõ ràng là thống đốc cựu thống đốc của tiểu bang Texas, ông Rick Perry cũng đã công nhận như vậy. Nhưng mà ông cũng phải công nhận là thành phố Houston rất là mạnh mẽ và chắc chắn là sẽ không có khuất phục bất cứ một cái khó khăn nào sau cái trận bão Harvey nó đã từng đánh vào cái thành phố này đang qua.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu như mà chúng ta không có nghe tới cái cơn bão Harvey, tức là những người khác họ tới thành phố Houston trong thời gian gần đây và không hề biết gì về cái cơn bão Harvey, thì họ sẽ cảm thấy rằng là Houston dường như vẫn rất là bình thường, mọi người đi làm, các công ăn việc làm, các cái trường học, các cái business thì vẫn hoạt động bình thường, chứ không biết rằng là Houston đã trải qua những cái tháng, những cái ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 rất là khó khăn với những cái cơn mưa bão lụt, rồi cũng như là những cái hậu quả mà do cơn bão đã để lại. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần thương mại thì cũng có một cái bản tin. Cái ngày thứ Bảy vừa qua là ngày của chiến binh Veterans thì cũng là cái ngày mà rất là nhiều người bắt đầu họ đi mua sắm cho cái dịp lễ cuối năm. Năm nay thì hơi lạ một chút là không có đợi tới cái ngày Black Friday, chúng ta còn một tuần nữa là Thanksgiving và sau đó thì sẽ là cái ngày lễ mua sắm lớn. Tuy nhiên năm nay thì mọi người lại gần như là đi mua sắm vào cuối tuần vừa qua. Thì theo một cái nghiên cứu thì doanh số bán hàng đã, đặc biệt rằng là những người mà đi mua đồ online thì đã tăng lên tới 1,3 tỷ Mỹ Kim vào ngày 11 tháng 11, tức là ngày thứ Bảy vừa qua. Và con số này thì tăng 9,1% so với năm ngoái. Và dữ liệu cũng cho thấy rằng là doanh số bán hàng online đã lên tới 1 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày kể từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 11 tháng 11. Thì những cái cửa hàng online thì trong đó đã đưa ra các cái chương trình cũng như là các cái sản phẩm giảm giá sớm hơn so với mọi năm. Thì các cái sản phẩm này bao gồm có các cái loại TV thì đã giảm gần như là 10,8% kể từ ngày 1 tháng 10. Các cái loại máy điện toán thì giảm xuống 5% và đồ chơi dành cho các em thì giảm 9,8%. Nói tới mua sắm online thì không thể nào mà không nhắc tới đại công ty Amazon. Thì công ty này đã chứng minh được cái sự cạnh tranh trên online bằng cách là đã đưa ra các chương trình giảm giá sớm so với Black Friday. Và cái mục tiêu này của Amazon là làm cho Internet trở thành một trong những cái điểm dừng đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ tới việc mua sắm. Không còn nhiều giống như là ngày xưa chúng ta đi ra ngoài các cái cửa hàng, các cái store rồi mua sắm. Hiện nay thì rất là nhiều người họ thích cái việc rằng là lên online và vào các cái website và lựa chọn những cái món đồ mình thích. Thứ nhất, có thể tiết kiệm được thời gian và không có cần phải đi ra ngoài quá nhiều. Và Amazon thì bằng cách mà cung cấp các cái mặt hàng giảm giá sớm hơn thì những công ty bán hàng online cũng có thể tránh được việc cạnh tranh với nhiều nhà bán lẻ tại các cái store, bởi vì sau cái ngày lễ Thanksgiving thì những cái cửa hàng tại các cái store họ thường mở cửa rất là sớm và nhiều người muốn mua những cái món đồ giảm giá rẻ thì phải xếp hàng trước cái store này thường là từ nửa ngày cho tới một ngày để mà có thể mua được những cái món đồ này, rất là vất vả. Ngoài ra thì một cái vấn đề khác nữa là việc thuê mướn nhân công làm việc cuối năm thì năm nay được xem là lại giảm hơn so với mọi năm. Số lượng nhân công mà làm việc cuối năm nay đối với các nhà bán lẻ đã giảm 8% so với năm ngoái. Vào tháng 10 năm 2015 thì các nhà bán lẻ đã thuê khoảng 183.300 người, trong khi thì tháng 10 năm nay thì họ chỉ thuê khoảng 136.700 người. Và chắc chắn là với việc mà nhiều người càng ngày càng thích việc mua sắm online hơn thì các cái nhà bán lẻ đã coi như rằng là giảm bớt đi cái việc thuê mướn nhân công làm cuối năm và họ chuyển sang việc tìm kiếm các cái kho bãi và tìm kiếm những người mà chuyên về delivery trong các khu vực đó. Và các chuyên gia địa ốc của thành phố Houston nói rằng là thành phố đang có nhiều cơ hội về việc thuê mướn các cái kho bãi. Thì đã có những cái báo cáo về cơ sở mới của Amazon ở khu vực Houston. Và đây là những cơ hội tốt dành cho những người đang tìm kiếm các việc làm mới. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều người vẫn chưa có công việc bởi vì không có nhiều những cái công ty như là Amazon mở ra các warehouse mới tại Houston. Và người dân của thành phố Houston hy vọng là không chỉ có Amazon mà còn có cả những công ty khác có thể đổ về thành phố Houston trong tương lai. Và những công ty này thì sẽ xây dựng nhiều hơn các kho hàng và qua đó thì họ sẽ thuê mướn nhiều nhân công hơn để mà giúp cân bằng các cái công việc của những người bị mất việc. Do các cái cửa hàng bán lẻ đã gần như đóng rất là nhiều trên toàn Hoa Kỳ cũng như tại tiểu bang Texas bởi vì không thể cạnh tranh được với những các cái công ty online. Và trong tương lai thì người ta nói là gần như các cửa hàng in-store thì họ sẽ rất là khó có thể cạnh tranh được với những cái đại công ty như là Amazon hoặc là những công ty bán hàng online khác và gần như rằng sẽ phải đóng cửa những cửa hàng này. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, các cửa tiệm bên ngoài mall hay là bên ngoài mà chúng ta thường thường đi mua sắm đó, thì nó khó mà có thể cạnh tranh được những cái cửa hàng online. Bởi vì ngay trong lúc này là anh Đăng Khoan vẫn có thể shopping được Khi mà anh trước mặt anh là cái màn hình thì anh có thể là đi vòng vòng coi xem là cái nơi nào nó on sale để mà mua. Quả tình đó là trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói là cái số lượng mà hàng bán lẻ mà người ta mua đó, nó trong cái tháng vừa qua nó lên ở cái tốc độ rất là vững. Nhiều người bây giờ là họ mua xe, mua bàn ghế, rồi mua quần áo. Cái số lượng mà bán lẻ nó tăng 0.2% trong cái tháng 10 vừa qua. Đó là theo cái công bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm qua như vậy. Trong cái tháng trước thì nó còn có vẻ là khỏe mạnh hơn với cái tốc độ là 1.9% cái số lượng người mua so với lại cùng thời gian của năm ngoái. Như vậy là nó tăng ở cái mức là trong cái khoảng thời gian hơn 2 năm qua. Cái số mà lượng người ta mua xe nhiều lắm, và nhất là mua xăng trong cái dịp mà cái trận bão Harvey xảy ra hoặc là Irma xảy ra. Nhưng mà người Mỹ thì bây giờ đó là họ rất là tự tin vì vấn đề kinh tế, cho nên là họ tiêu xài thoải mái hơn, và cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ nó được xem là ở cái mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua. Những cái người mà tiêu xài giống như chúng ta đây đó, thì trong cái khoảng thời gian này họ mua rất là nhiều đồ điện tử, mua đồ ăn, mua quần áo, mua những cái dụng cụ thể thao. Và đặc biệt đó là nhà hàng hoặc là các quán bar bây giờ người ta ăn uống nhiều lắm, nó tăng lên tới 0.8%. Và người Mỹ đã tăng cái phần chi tiêu như vậy, nhưng mà cái lợi tức của họ thì lại tăng tương đối nhỏ. Thành ra là cái tiền mà họ đi mua sắm nó có thể gia tăng cái số nợ mà họ phải gặp. Chẳng hạn như là trường hợp họ mua xe, thì hồi xưa đó người ta có tiền, cái lương cao thì người ta mua xe có thể mua tiền mặt. Nhưng mà bây giờ thì mua xe thì lại phải đi mượn tiền. Và như vậy thì người ta lo ngại rằng đó là nhiều gia đình sẽ phải có những cái gánh nặng về số nợ. Tiền mua xe, nợ mua xe, nợ thẻ tín dụng là ở cái mức nó tăng kỷ lục trong cái tháng 7 và tới tháng 9. Nói chung đó là tính trên toàn nước Mỹ thì những gia đình người Mỹ bây giờ nó là đang nợ cái số tiền lên tới là 13.000 tỷ, tức là trillion, ở cái mức được cao là kỷ lục. Thành ra là anh Đăng Khoa, tiêu xài thì tiêu, nhưng mà đừng có vung tay quá chán.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà chúng ta xài các cái thẻ credit card hoặc là các cái tiền, chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là mua một chút thôi, không có bao nhiêu. Mỗi một lần cài thẻ như vậy thì nghĩ là mình sẽ trả lại được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây rằng những lần mà ít thì cộng lại sẽ là rất là nhiều. Rồi cuối cùng khi mà bill nó gửi về thì cảm thấy mặt mày chóng mặt và gần như là muốn trốn tránh, không muốn nhìn thấy nó nữa. Và thưa quý vị, đó là phần tin cuối cùng trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ năm cũng như là cả ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.